Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự trình bày tuyên bố chung kết hội nghị giám mục về Liên Tôn lần thứ 6. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Lòng Chúa thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy xã hội hiện đại, con người ngày càng bận rộn, dường như ai cũng phải chạy mới có thể hoàn thành được những mục tiêu của mình. Những áp lực từ công việc, áp lực học hành thi cử, áp lực từ chuyện gia đình, nhiều khi nhấn chìm chúng ta trong trạng thái mệt mỏi, uể oải và chán chường, thậm chí là tình trạng ứ bế thiêng liêng. Có thể chúng ta vẫn đang sống, nhưng sống đơn điệu, ngày nào cũng giống ngày nào. Chúng ta cần được bồi dưỡng để khởi động lại. Chúng ta cần nghỉ ngơi để sốc lại mình, để trở nên tỉnh táo, để sống háo hức và mê say. Và trình thuật tin mừng hôm nay đã cho chúng ta niềm hy vọng. Đức Giêsu mời gọi: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Tuy nhiên, muốn được hưởng lời hứa của Đức Giêsu, trước hết phải đến với người, sau đó là mang lấy ách của người, và học với người. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, ách còn được dùng để nói về lề luật. Ở đây, Đức Giêsu mời gọi người nghe: "Hãy mang lấy ách của người", tức là đón nhận giáo huấn của người, sống giới răn của người, học trở thành môn đệ của người. Đức Giêsu tự giới thiệu mình như một vị thầy hiền hậu và khiêm nhường. Người cũng bày tỏ ách của người thì êm ái, và gánh của người thì nhẹ nhàng. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý rằng, Đức Giêsu không hứa sẽ cất đi gánh nặng nề của chúng ta. Thay vào đó, người còn khuyến khích chúng ta nhận thêm lấy cái ách, cái gánh của người. Điều đó có nghĩa rằng, một khi chúng ta đến với Đức Giêsu, người sẽ đồng hành và giúp chúng ta khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, và ngay cả nơi thập giá đè nặng trên chúng ta. Lời Đức Giêsu hôm nay cật vấn đời sống đức tin của chúng ta. Đâu là mệt nhọc và gánh nặng của tôi? Tôi có tìm đến với Đức Giêsu như là giải pháp đầu tiên trước những gian nan thử thách trong cuộc sống không? Đời sống kết hiệp với Đức Giêsu qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa và qua cầu nguyện có khiến cho cực nhọc của tôi có một ý nghĩa hay không? Ước gì lời mời gọi của Đức Giêsu hôm nay thôi thúc chúng ta luôn biết tin tưởng tuyệt đối và ký thác trọn vẹn nơi Người trong mọi cảnh huống của cuộc sống. Dù lúc thăng hay lúc trầm, lúc hạnh phúc hay lúc phiền muộn, lúc bão táp hay lúc ổn định, ngõ hầu chúng ta cảm nhận được niềm vui tin mừng và sự êm ái của lòng thương xót. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng đọng lời của Chúa trong lòng con thiên lặng. Một mình con với Chúa tâm tư thao thức khi chiều buông nắng vàng, nghe từng chân đi vội đi về đâu, bon ba muôn nơi con tìm hạnh phúc, nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau và Chúa biết con đi tìm những ước mơ trong đời. Ngài vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi bước chân chân thế, ôi mù khơi Chúa ơi. Một mình con với Chúa, đôi chân con bước buông nhẹ đôi gánh đời, nghe từng tiếng yêu thương đầy vơi, đầy vơi. Bốn ba muôn nơi con tìm hạnh phúc, nhưng trong
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tham dự nghi thức mở cửa thánh tại Vatican. Hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 12 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhận lời mời của Đức Thánh cha Francisco đến tham dự lễ khai mạc chính thức năm thánh lòng thương xót với nghi thức mở cửa thánh vào ngày mùng 8 tháng 12, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây sẽ là lần đầu tiên cửa thánh đã được mở từ sau năm thánh 2000 do thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai thiết lập. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Đức Benedicto xuất hiện công khai kể từ khi ngài từ nhiệm sứ vụ giáo hoàng vào năm 2013. Trước đó, ngài đã nhận lời mời của Đức Giáo hoàng Francisco đến tham dự công nghị Hồng y ngày 22 tháng 2 năm 2014, rồi ngày lễ của các ông bà ngày 27 tháng 9 năm 2014 và thánh lễ tuyên thánh hai Đức Giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2014. Nghi thức mở cửa thánh muốn nói lên ý tưởng người tín hữu công giáo có một con đường đặc biệt để đến với ơn cứu rỗi trong năm thánh. Ngoài Roma với bốn đại vương cung thánh đường, lần đầu tiên năm thánh cũng được khai mạc tại các giáo phận trên khắp thế giới với việc mở cửa thánh đặt tại nhà thờ chính tòa, tại một nhà nguyện hay một đền thánh hành hương quan trọng. Nghi thức mở cửa thánh tại các giáo phận sẽ diễn ra vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng, tức là ngày 13 tháng 12. Tin liên quan đến giáo hội tại Việt Nam. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nhận nhà thờ hiệu tòa. Sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, đã nhận nhà thờ hiệu tòa của ngài là nhà thờ giáo xứ Thánh Tô-ma Tông Đồ. Đây là một giáo xứ cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số, thành lập cách đây 40 năm, nhưng nhà thờ mới được khánh thành hồi năm 2013. Trên lãnh thổ giáo xứ có 20.000 dân cư thuộc hơn 6.000 gia đình. Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm giáo xứ này chiều ngày 16 tháng 2 năm 2014. Lễ nhận nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng y Tổng giám mục Hà Nội bắt đầu lúc quá 11 giờ sáng. Khi đến nơi, ngài được cha sở Stefano Bianchini, hai cha phó, giáo dân và các em học sinh tiếp đón nồng nhiệt. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam và 50 linh mục tu sĩ Việt Nam. Trong lời chào cộng đoàn giáo xứ, Đức Hồng y Nguyễn Văn Nhơn nhắc đến những tiếp xúc đầu tiên của ngài với sứ đạo này ngay chiều ngày ngài được phong Hồng y ngày 14 tháng 2 năm nay và nói thêm rằng: "Hôm nay tôi vui mừng đến hiện diện với cộng đoàn của anh chị em nay đã trở thành ruột thịt của tôi. Là cha xứ danh dự, tôi cũng được mời gọi để gắn bó thiêng liêng với anh chị em. Xin hân hoan kính chào anh chị em và xin cũng cầu nguyện cho tôi là người vừa kỷ niệm 24 năm thụ phong giám mục cách đây 3 ngày, ngày 3 tháng 12 năm 1991-2015, với khẩu hiệu trích từ lời của Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về đấng cứu thế cho các môn đệ của ngài, người phải lớn lên." Sau đó, cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Đức Hồng y. Đầu thánh lễ, Đức ông John Richard C. Huck thuộc ban nghi lễ phục vụ của tòa thánh đã công bố tông sắc của Đức Thánh Cha Francisco nâng nhà thờ Thánh Tommaso Tông Đồ lên hàng nhà thờ Hồng y và sắc chỉ định thánh đường này là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Rồi cha sở Bianchini chào mừng Đức Hồng y cha sở danh dự, đề cao chứng tá của Đức Hồng y đối với cộng đoàn giáo xứ. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin và trong bài giảng bằng tiếng Việt được dịch ra tiếng Ý. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn diễn giải bài tin mừng theo Thánh Luca về hoạt động của Thánh Gioan Tẩy Giả như tiếng hô trong sa mạc: "Hãy dọn đường cho Chúa, hãy bạt lối người đi." Tiếp đến, trong thư gửi tín hữu thành Philip, Thánh Phaolô hân hoan vì giáo dân Philip đã đón nhận và sống tin mừng và góp phần để tin mừng của Đức Kitô được loan báo. Và Thánh Phaolô tiếp tục cầu nguyện cho giáo đoàn Philip để một công trình thiện hảo như vậy sẽ tiếp tục cho đến hoàn thành trong ngày của Đức Giêsu Kitô. Đức Hồng y nói: Tôi cũng nghĩ đến cộng đoàn giáo xứ Thánh Tôma Tông Đồ này mà Chúa đã gìn giữ và cho phát triển một cách tốt đẹp như giáo đoàn Philip của Thánh Phaolô Tông Đồ. Tôi tạ ơn Chúa và từ nay theo gương Thánh Phaolô, tôi sẽ luôn ghi nhớ anh chị em trong lòng để cầu cho đức tin và lòng mến của anh chị em luôn tăng trưởng cho đến ngày Chúa đến. Tin Vatican. Họp báo trước ngày khai mạc năm thánh lòng thương xót. Sáng mùng 4 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã mở cuộc họp báo để công bố chi tiết các sự kiện chính và các sáng kiến liên quan đến ngày khai mạc và diễn tiến của năm thánh ngoại thường lòng thương xót. Chủ trì buổi họp báo gồm có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng tòa thánh về Tân Phúc Âm hóa, Đức Tổng giám mục Jose Octavio Ruiz, thư ký, và Đức ông Graham Bell, phụ tá thư ký. Tại cuộc họp báo, một số thông tin quan trọng nhất sau đây đã được cung cấp cho giới báo chí. Một trung tâm thông tin hành hương tại số 7 đường Hòa Giải đã mở cửa từ ngày mùng 1 tháng 12. Đây là nơi để tìm thông tin về lịch cử hành các sự kiện trong năm thánh, ghi danh tham dự hành hương các cửa thánh bằng các lối đi dành riêng, nhận vé miễn phí tham dự nhiều cử hành trong năm thánh, và nhận giấy chứng nhận chính thức đã tham dự năm thánh tại Roma. Văn phòng này sẽ mở cửa suốt tuần từ 7:30 đến 18:30 giờ Roma. Rồi có cả dịch vụ chăm sóc y tế cho những người hành hương tại 4 vương cung thánh đường, Thánh Phêrô, Thánh Gioan Laterano, Đức Bà Cả và Thánh Phaolô ngoại thành. Sẽ có một trạm cấp cứu được trang bị máy trị liệu nhịp tim. Các dịch vụ y tế và điều dưỡng do dòng hiệp sĩ Manta cung cấp với sự trợ giúp và hợp tác của miền Lazio, nơi đang vận hành một trạm y tế cao cấp tại Castel San Angelo, cùng với phòng cấp cứu mới tại Bệnh viện Santo Spirito sắp được khánh thành trong vài tuần tới. Nhiều phương tiện truyền thông dành cho người khiếm thính và khiếm thị, đặc biệt có các video clip hướng dẫn bằng tiếng Ý và thủ ngữ quốc tế, cũng như các tập tin âm thanh có thể được tải về từ trang web của Năm Thánh, có trang bị phương tiện dẫn đường, mô tả lộ trình, các cuộc hành hương đến cửa thánh và nhiều thứ khác, gồm các tòa giải tội đặt tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và các nhà thờ khác. Nghi thức mở cửa Năm Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô bắt đầu lúc 9:30 sáng thứ Ba mùng 8 tháng 12. Trước đó, sẽ đọc các đoạn trích từ 4 hiến chế của Công đồng Vaticano thứ hai, Dei Verbum, Lời Chúa, Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, Sacrosanctum Concilium, Công đồng Thánh, và Gaudium et Spes, Vui mừng và hy vọng, và hai đoạn trích từ sắc lệnh Unitatis Redintegratio, tái lập sự hiệp nhất, về đại kết, và tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người, về tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa, cũng nói với các phóng viên rằng, vào Chủ nhật 13 tháng 12, lần đầu tiên trong lịch sử của năm thánh, các cửa thánh sẽ được mở ở tất cả các nhà thờ chính tòa trên thế giới, và các vị bản quyền địa phương đã được quyền ban phép lành tòa thánh cho những người tham dự. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng cho biết, năm thánh này sẽ là một kinh nghiệm về lòng thương xót cho mỗi người, giúp họ cảm nhận sâu đậm hơn tình yêu Thiên Chúa như một người cha đón nhận tất cả mọi người, không trừ ai. Ngài nói tiếp, đó sẽ là thời gian quan trọng cho tất cả các giáo hội để nhớ rằng lòng thương xót là bản chất của lời rao giảng của mình cho thế giới và để làm cho mọi tín hữu trở nên công cụ hữu hình của lòng nhân lành của Thiên Chúa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tuyên bố chung kết hội nghị giám mục về liên tôn lần thứ 6 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, để kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn thời đại chúng ta, Nostra Aetate tại châu Á, Văn phòng Đại kết và Liên tôn của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã tổ chức Hội nghị Giám mục về Liên tôn lần thứ 6 tại Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế, Pattaya, Thái Lan, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 năm 2015. Tham dự hội nghị này có 87 tham dự viên thuộc 17 quốc gia. Giáo hội Việt Nam có 4 tham dự viên, gồm 3 linh mục và Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, phụ trách đối thoại liên tôn và đại kết của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đây là toàn văn tuyên bố chung kết của Hội nghị Giám mục về Liên tôn lần thứ 6. Văn phòng Đại kết và Liên tôn của FABC, Trung tâm Dòng Chúa Cứu Thế, Pattaya, Thái Lan, 16 đến 20 tháng 11 năm 2015. Kỷ niệm 50 năm Nostra Aetate tại châu Á. 1. Nhờ ơn Chúa và sự quan phòng của Ngài mà 87 người chúng tôi từ 17 quốc gia đã tham dự Hội nghị Giám mục về Liên tôn lần thứ 6. Mừng kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate trong bối cảnh châu Á và trong thời đại của chúng ta. Chúng tôi cảm ơn Missio Aken đã tài trợ để giúp cho hội nghị này được tổ chức. 2. Trong hội nghị đầy ân sủng này, chúng tôi đã cùng nhau làm việc như là giáo hội tại châu Á, dõi lại các bước đi của mình trên con đường đối thoại. Cầu nguyện, suy tư và chia sẻ kinh nghiệm và suy nghĩ của chúng tôi về những điều chúng tôi đã thực hiện cho đến nay và những gì còn phải tiếp tục làm trong lĩnh vực đối thoại liên tôn ở châu Á. 3. Chúng tôi nhìn nhận rằng Nostra Aetate vẫn còn tạo cảm hứng và thách đố chúng ta hiện thực quan điểm về giáo hội như là dân Thiên Chúa trong cuộc đối thoại vào thời đại của chúng ta. Trước thực tại tương thuộc của những ảnh hưởng phức tạp và đa dạng của các cấu trúc, xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị toàn cầu hóa. Chúng tôi tái khẳng định nhu cầu khẩn thiết của cuộc đối thoại ba chiều, với người nghèo, với các nền văn hóa và với các tôn giáo, trong hành trình tiến về vương quốc của công lý, hòa bình và hòa hợp về sinh thái. 4. Với kinh nghiệm đối thoại và hành động trong năm thập kỷ vừa qua, chúng ta đã học biết rằng đối thoại liên tôn không chỉ là một chiến lược mục vụ cụ thể của giáo hội, nhưng còn là một cái nhìn của châu Á về giáo hội. Đó là một giáo hội tuyên xưng các giá trị của vương quốc mà không sợ hãi, trong sự hợp tác mang tính đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác. 5. Đấu tranh chống lại mọi thứ chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố và chiêu dụ tín đồ. Giáo hội tại châu Á được kêu gọi làm việc chung với những người khác như những người cùng hành hương. Trong việc bảo vệ người nghèo và môi trường thông qua mạng lưới liên tôn của chúng ta, không phải chúng ta cùng nhau làm công tác xã hội, nhưng là xây dựng một vương quốc Thiên Chúa nhiệm hiệp như những hữu thể tương thuộc nhau, trong sự hài hòa của mối tương quan giữa chúng ta với nhau và với toàn thể tạo thành. 6. Giáo hội tại châu Á khẳng định rằng, chúng ta không thể thực sự đối thoại với người khác nếu không có căn tính rõ ràng. Biết mình là ai và không ngừng lớn lên trong đức tin của mình. Trong bối cảnh đa nguyên của châu Á, giáo hội, như một đoàn nhỏ, được kêu gọi học lấy tinh thần yêu thương và phục vụ theo cung cách Kenosis, nghĩa là hủy mình ra không của Chúa Giêsu Kitô. Chính qua cách tiếp xúc khiêm tốn và cởi mở mới có thể tạo được với những người khác niềm tin tưởng thật sự và hiểu biết lẫn nhau. Chúng tôi nhận thức rằng đối thoại liên tôn nơi những người thường dân là quan trọng. Cuộc đối thoại này thường bắt đầu từ tình bạn giữa các cá nhân, rồi phát triển đến chỗ hành động chung vì công lý và hòa bình. 7. Giáo hội tại châu Á nhìn nhận những thách đố ngày hôm nay đối với tất cả các tôn giáo là rất nghiêm trọng. Nhiều thứ xung đột và bạo lực, rất nhiều người nghèo đói và nạn bất bình đẳng toàn cầu, số người tị nạn và di cư ngày càng gia tăng, ô nhiễm và khủng hoảng môi trường, tham nhũng và suy thoái đạo đức, nạn buôn bán người và xã hội trở nên lỏng lẻo, chủ nghĩa khủng bố và tất cả các hình thức của chủ nghĩa cực đoan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu toàn văn tuyên bố chung kết của Hội nghị Giám mục về Liên tôn lần thứ 6, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 năm 2015. Bản dịch Việt ngữ do Huy Hoàng thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bản tuyên bố này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Sự chung sống giữa giàu có và bần cùng là một gương mù gương xấu và là một hổ nhục cho thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư mùng 2 tháng 12 vừa qua. Như đã biết, Đức Thánh Cha Francisco vừa mới công du ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi về. Trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với mọi người một số kinh nghiệm và cảm tưởng của Ngài. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự tiếp đón nồng hậu của các chính quyền dân sự và các giám mục, cũng như của tất cả những ai đã cộng tác để cho cuộc viếng thăm diễn ra tốt đẹp. Đề cập tới Kenya, là quốc gia đầu tiên của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha nói, Kenya là một nước diễn tả tốt thách đố của thời đại chúng ta, đó là bảo vệ thụ tạo bằng cách cải tổ mẫu phát triển, để nó được công bằng, bao gồm mọi người và có thể chịu đựng nổi. Tất cả những điều này được tìm thấy tại Nairobi, là thành phố lớn nhất vùng Đông Phi Châu, nơi chung sống sự giàu có và bần cùng, nhưng đây là một gương mù gương xấu. Không phải chỉ bên Phi Châu thôi, mà cả ở đây bên Âu Châu nữa. Tại khắp mọi nơi, việc chung sống giữa sự giàu có và bần cùng là một gương mù gương xấu, một hổ nhục cho nhân loại. Và ở Nairobi, có trụ sở văn phòng của Liên Hiệp Quốc đặc trách môi sinh, mà tôi đã viếng thăm. Tại Kenya, tôi cũng đã gặp gỡ chính quyền và ngoại giao đoàn, cũng như dân chúng sống trong khu phố bình dân. Tôi cũng đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, các linh mục và những người sống đời thánh hiến, và người trẻ, biết bao nhiêu người trẻ. Trong mọi dịp, tôi đã đều khích lệ giữ gìn kho tàng lớn nhất của đất nước này là sự phong phú thiên nhiên và tinh thần, được tạo thành bởi các tài nguyên của lòng đất, các thế hệ mới, và các giá trị làm thành sự khôn ngoan của người dân. Trong bối cảnh thời sự một cách thê thảm này, tôi đã vui mừng đem đến lời hy vọng của Chúa Giêsu phục sinh. Anh em hãy vững vàng trong đức tin, đừng sợ hãi. Đó cũng là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chia sẻ cảm tưởng của Ngài liên quan tới Uganda. Tại Uganda, chuyến viếng thăm của tôi xảy ra trong dấu chỉ của các vị tử đạo của đất nước này, mà chân phước Phaolô Đệ Lục đã tôn phong hiển thánh cách đây 50 năm. Toàn chuyến viếng thăm Uganda đã diễn ra trong chứng tá được Chúa Thánh Thần linh hoạt. Đề cập đến chứng tá của các Kitô hữu Uganda, Đức Thánh Cha nói, trong nghĩa rõ ràng, chứng tá là việc phục vụ của các giáo lý viên, mà tôi đã cảm ơn và khích lệ sự dấn thân của họ, thường khi cũng lôi kéo cả gia đình họ. Chứng tá là chứng tá của tình bác ái, mà tôi đã sờ mó được với bàn tay trong nhà bác ái Nalu Kolongo, có sự dấn thân của biết bao nhiêu cộng đoàn và hiệp hội, tuy gặp biết bao nhiêu khó khăn, nhưng vẫn giữ được ơn hy vọng, và tìm cách sống theo tin mừng, chứ không sống theo thế gian, bằng cách đi ngược dòng. Các chứng nhân là các linh mục, các người nam nữ sống đời thánh hiến, canh tân từng ngày tiếng có hoàn toàn với Chúa Kitô và tươi vui tận hiến cho việc phục vụ dân thánh của Thiên Chúa. Tất cả các hình thái chứng tá đa diện này được linh hoạt bởi cùng Thánh Thần, là men cho toàn thể xã hội, như được chứng minh bởi công tác hiệu quả của việc chống lại bệnh AIDS bên Uganda và trong việc tiếp đón các người tị nạn. Thế rồi chặng thứ ba trong chuyến du hành của tôi là Cộng hòa Trung Phi, trung tâm địa lý của đại lục. Thật ra, cuộc viếng thăm này là việc viếng thăm đầu tiên trong ý muốn của tôi, bởi vì quốc gia này đang tìm ra khỏi một giai đoạn rất khó khăn của xung khắc, bạo lực và biết bao khổ đau nơi người dân. Chính vì thế nên, đi trước một tuần, tôi đã muốn mở cánh cửa năm thánh lòng thương xót đầu tiên tại Bangui. Đây là một quốc gia khổ đau biết bao nhiêu. Điều này như dấu chỉ của đức tin và niềm hy vọng cho dân tộc này, và một cách biểu tượng cho mọi dân tộc Phi Châu, các dân tộc cần được cứu chuộc và an ủi nhất. Lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, chúng ta hãy sang bờ bên kia, đã là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Trung Phi. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cụ thể của lời mời này, trong bối cảnh hiện nay của Trung Phi như sau. Qua bờ bên kia, trong nghĩa dân sự, có nghĩa là bỏ lại đằng sau lưng chiến tranh, các chia rẽ, sự bần cùng, và lựa chọn hòa bình, hòa giải và phát triển. Nhưng điều này giả thiết một sự vượt qua, xảy ra trong các lương tâm, trong các cung cách hành xử, và trong các ý muốn của con người. Và trên bình diện này, phần đóng góp của các cộng đoàn tôn giáo thật định đoạt. Vì vậy, tôi đã gặp gỡ các cộng đoàn Tin Lành và Hồi giáo, chia sẻ lời cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình. Với các linh mục và các người sống đời thánh hiến, nhưng cũng với người trẻ, chúng tôi đã chia sẻ niềm vui cảm thấy Chúa phục sinh ở trên thuyền với chúng tôi, và chính Ngài hướng dẫn con thuyền sang bờ bên kia. Và sau cùng trong thánh lễ cuối cùng tại sân vận động Bangui, trong ngày lễ Thánh Andre Tông Đồ, chúng tôi đã canh tân dấn thân theo Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta, sự an bình của chúng ta, gương mặt của lòng thương xót Chúa. Thánh lễ cuối cùng này đã thật tuyệt vời, đầy người trẻ, một sân vận động người trẻ. Nhưng hơn phân nửa dân của Cộng hòa Trung Phi là người trẻ dưới 18 tuổi. Đây là một hứa hẹn để tiến tới. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như các đoàn hành hương Australia và Nam Hàn. Ngài nhắc cho mọi người biết giáo hội đã bước vào mùa vọng, là thời gian của hy vọng mà Chúa đề nghị với chúng ta để có thể tiếp đón Ngài trong cuộc sống và thế giới này một cách tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người sống mùa vọng với nhiều sốt mến, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Đây là thời gian cầu nguyện, canh thức và mở rộng con tim cho lòng thương xót Chúa, sống bác ái và trợ giúp những người thiếu thốn. Chào nhóm bạn trẻ của phong trào Tổ ấm mừng kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha hy vọng họ tiếp tục ca hát để loan báo tình yêu của Chúa. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài cảm ơn họ đã tháp tùng chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Phi Châu bằng lời cầu nguyện. Trong các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào Liên Hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, khai mạc dự án người di cư trên đảo Sicilia, nhân viên của Văn phòng Chính phủ điều hợp chống nạn tội phạm cho vay nặng lãi và đòi tiền hối lộ để được bảo vệ. Chào giới trẻ, người bệnh và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu chúc người trẻ được Chúa thúc đẩy trở thành những người thăng tiến đối thoại và cảm thông. Ngài xin Chúa giúp các anh chị em ốm đau, biết nhìn lên thập giá Chúa Kitô và học đương đầu với khổ đau trong sự thanh thản. Ngài xin Chúa giúp các cặp vợ chồng mới cưới, gia tăng tình yêu và an bình trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ các tín hữu hành hương Nam Châu sáng mùng 2 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lòng Chúa Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Bàn tay Chúa Ngài dùng mà thứ tha, để ôm lấy chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, năm thánh lòng thương xót đã được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hòa trong bầu khí năm thánh của giáo hội, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu sẽ mở một chuyên mục mới với tựa đề Lòng Chúa Thương Xót. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ cố gắng khắc họa rõ nét dung mạo của lòng Chúa thương xót, đồng thời cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể để mỗi người chúng ta sống xứng đáng và hưởng trọn vẹn ân phúc trong năm thánh. Mở đầu cho chuyên mục Lòng Chúa Thương Xót hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tóm tắt tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Đức Giáo Hoàng Francisco. Tông chiếu này gồm 25 đoạn, trong đó Đức Giáo Hoàng Francisco mô tả những điểm nổi bật nhất của lòng thương xót, tập chú chủ yếu vào ánh sáng của thiên nhan Chúa Kitô. Lòng thương xót không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một khuôn mặt để nhận biết, để chiêm ngưỡng, tôn thờ, và là động lực thức tỉnh chúng ta trước sự sống mới, cấy trong chúng ta lòng can đảm để nhìn về tương lai với niềm hy vọng và với quyết tâm canh tân để giáo hội trở nên dấu chỉ đáng tin cậy của lòng thương xót là nền tảng của đời sống giáo hội. Mở đầu cho tông chiếu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc màu nhiệm của đức tin Kitô. Lòng thương xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu thành Nazareth và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài. Nói về lý do công bố năm thánh ngoại thường, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần phải liên tục chiêm ngắm màu nhiệm của lòng thương xót, đó là suối nguồn của niềm vui, sự thanh thản, bình an. Ơn cứu rỗi của chúng ta phụ thuộc vào đó. Lúc này lúc khác, chúng ta được mời gọi để dán mắt nhìn chăm chú hơn lòng thương xót, để chúng ta có thể trở thành một dấu chỉ thuyết phục hơn cho tác động của Chúa Cha trong cuộc sống của chúng ta. Và đây chính là lý do Đức Thánh Cha đã tuyên bố một năm thánh ngoại thường về lòng thương xót như một thời gian đặc biệt cho giáo hội, một thời gian trong đó chứng tá của các tín hữu có thể phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Về thời gian cử hành năm thánh, thì năm thánh được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiệm Huyên Tội. Ngày lễ phụng vụ này nhắc nhở tác động của Thiên Chúa ngay từ đầu của lịch sử nhân loại. Sau khi ông A-dông và bà E-va đã phạm tội, Thiên Chúa không muốn để nhân loại cô đơn trong thống khổ của sự dữ. Vì thế, Ngài quay sang nhìn Đức Maria, thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu, và chọn mẹ làm mẹ đấng cứu chuộc nhân loại. Đứng trước ách nặng nề của tội lỗi, Thiên Chúa đáp lại với sự sung mãn của lòng thương xót. Ngày 8 tháng 12 được chọn cũng vì ý nghĩa phong phú của ngày lễ này trong lịch sử gần đây của giáo hội. Thực vậy, ngày 8 tháng 12 năm 2015 là ngày kỷ niệm lần thứ 50 bế mạc công đồng chung Vatican II. Giáo hội cảm thấy một nhu cầu lớn lao phải giữ cho sự kiện này sống động. Với công đồng này, giáo hội bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Năm thánh sẽ được bế mạc vào lễ trọng lễ Chúa Kitô Vua ngày 20 tháng 11 năm 2016 với ý tưởng phó thác đời sống của giáo hội, của nhân loại và của toàn bộ vũ trụ cho quyền chủ tể của Chúa Kitô, đấng là vua vũ trụ. Về nghĩa của từ lòng thương xót, Đức Thánh Cha cho rằng đó là từ then chốt nói lên tác động của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngài giải thích, như chúng ta thấy trong Kinh Thánh, lòng thương xót là một từ khóa để chỉ ra hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài không hạn chế mình trong việc khẳng định tình yêu của Ngài, nhưng còn đi xa hơn là làm cho tình yêu này thành hữu hình và đụng chạm đến được. Tình yêu, nói cho cùng, không bao giờ chỉ là một khái niệm trừu tượng. Từ chính bản chất của nó, tình yêu hướng đến một cái gì đó cụ thể, ý định, thái độ và những hành vi được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Lòng thương xót của Thiên Chúa là mối quan tâm từ ái của Ngài đối với mỗi người chúng ta. Ngài cảm thấy có trách nhiệm, nghĩa là Ngài ước muốn sự khang an của chúng ta và muốn thấy chúng ta hạnh phúc, sống tràn đầy niềm vui và bình an. Đây là con đường mà tình yêu nhân hậu của các Kitô hữu phải đi. Như Chúa Cha yêu thương, thì con cái của Ngài cũng phải thế. Như Cha đầy lòng thương xót, thì chúng ta cũng được mời gọi để xót thương nhau. Hơn nữa, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, lòng thương xót là nền tảng của đời sống giáo hội. Ngài giải thích, tất cả hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao bọc trong sự dịu dàng mà giáo hội đưa ra với các tín hữu. Không có gì trong lời rao giảng của giáo hội và trong chứng tá của giáo hội với thế giới có thể thiếu vắng sự thương xót. Chính sự khả tín của giáo hội được nhìn thấy trong cách thức giáo hội thể hiện tình yêu thương xót và trắc ẩn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài tóm tắt tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đặng Minh An thực hiện. 1. Lòng Chúa thương xót, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa gài dòng mơ thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp đèn sáng với bao việc lành, chờ ngày về nơi cùng mình thiên đàng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng khi thư viện vĩ đại của Alexandria bị cháy, thì có một cuốn sách vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ bề ngoài của nó trông rất cũ kỹ, nên nó được bán với giá rẻ mạt cho một người đàn ông nghèo ít học. Về nhà mở sách, ông phát hiện ra một bí mật tuyệt vời được viết trong đó. Bí mật đó cho biết là có một viên sỏi thử vàng. Khi nó đụng chạm vào các kim loại khác, thì nó có khả năng biến tất cả kim loại bình thường đó thành vàng. Nó cũng nằm giữa những viên sỏi khác và cũng có hình thù giống như những viên sỏi bình thường. Chỉ có điều khác biệt là nó thì ấm, còn những viên sỏi khác thì lạnh. Biết được bí mật ấy, người đàn ông quyết đi tìm để sở hữu được viên sỏi vô giá đó. Ông bán tất cả mọi thứ của cải tài sản ông có và mua những thứ vật dụng cần thiết cho việc săn tìm viên đá đặc biệt kia. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông đến cắm lều tại một bãi biển có đầy sỏi và bắt đầu hành trình kiểm tra các hòn sỏi. Trước khi bắt đầu công việc của mình, ông chợt nghĩ một điều, nếu bây giờ ông nhặt một viên sỏi lên để kiểm tra và thấy nó lạnh, ông quăng xuống biển trở lại, thì rất có thể ông lại nhặt những viên sỏi mà ông đã kiểm tra lần trước, và như thế sẽ rất tốn thời gian của mình. Vì thế, ông nghĩ ra một cách, đó là khi nhặt viên đá thấy nó lạnh, ông sẽ quăng xuống biển và tiếp tục thử những viên khác. Ngày đầu tiên bắt đầu, nhặt viên sỏi lên, thấy nó lạnh, ông quăng xuống biển. Cứ như thế, suốt một ngày, ông vẫn chưa tìm được viên sỏi nào ấm cả. Nhiều ngày trôi qua, nhiều tuần trôi qua, nhiều tháng tiếp tục trôi qua mà viên sỏi ông muốn vẫn biệt tâm. Ban đầu, ông rất phấn khởi với công việc của mình, nhưng cứ tiếp tục một hành động giống nhau trong một thời gian dài, ông bắt đầu cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Ông hờ hững nhặt viên sỏi lên, thấy lạnh, quăng xuống biển và cứ tiếp tục mãi như thế. Lặp đi lặp lại mãi một hành động giống nhau trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, khiến ông bây giờ làm mà không còn ý thức gì nữa. Ông chỉ hành động theo như một thói quen. Rồi vào một ngày nọ, ông nhặt một viên sỏi lên và thấy nó rất ấm. Nhưng theo quán tính, ông liền vứt nó xuống biển trước khi ông kịp nhận ra là viên sỏi mình vừa quăng xuống biển là một viên sỏi ấm. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là mùa của đợi chờ, của tỉnh thức, và đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta đều cần phải sống trong tinh thần tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Ta vẫn thường hiểu rằng tỉnh thức để đón chờ ngày Chúa đến nghĩa là phải sống một đời sống tốt lành, thánh thiện để chuẩn bị tinh thần chờ Chúa đến đưa mình về với Ngài. Vì giờ Chúa gọi mình về bất kể lúc nào, nên chúng ta luôn phải tỉnh thức để đón chờ ngày trọng đại đó. Cái hiểu như thế đúng nhưng chưa đủ. Tỉnh thức không chỉ nằm trong việc chờ ngày Chúa gọi mình về với Ngài mà thôi, mà ta cần phải tỉnh thức trước mỗi khoảnh khắc của từng ngày sống để nhận ra Ngài đã đến và đang ở với chúng ta ngay ở chỗ này và chính lúc này đây, chứ không phải chỉ chờ đón Ngài trong ngày cuối cùng của cuộc đời ta hay chờ ngày Ngài trở lại trong quang lâm. Và tỉnh thức còn có một khái niệm nữa, đó là sống ý thức trọn vẹn những gì đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại, trong tư tưởng, trong ý nghĩ, trong lời nói và cả trong hành động. Muốn biết việc tỉnh thức có cần thiết cho đời sống của chúng ta hay không, cứ hình dung việc ta qua sông trên một chiếc cầu khỉ treo leo. Hậu quả sẽ như thế nào nếu trong khi chúng ta đi qua mà ta không thận trọng, không chú ý, không tập trung? Vâng, việc rơi xuống sông và có thể mất mạng, đó là điều tất yếu nếu chúng ta lơ đãng và mất tập trung vào từng bước chân của mình. Cuộc sống cũng như thế, nếu chúng ta không tỉnh táo, không ý thức và tập trung, thì cũng nguy hiểm không kém như khi đi qua chiếc cầu treo leo kia. Có thể chúng ta không chết về thể lý, nhưng chúng ta có một cái chết nguy hiểm hơn, đó là chết về cảm xúc, chết về khả năng nhạy cảm trước mọi vật, mọi sự, mọi người, và quan trọng nhất là chết khả năng cảm thụ và tận hưởng niềm vui cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta, ngoại trừ một vài biến cố quan trọng, thì ngày nào cũng thế, tuần nào cũng thế, và năm nào cũng vậy. Bánh xe cuộc sống của ta cứ đều đều quay cùng với những hoạt động rất đổi bình thường của nó. Nếu ta không tỉnh thức, không chú tâm vào từng công việc lớn bé đang diễn tiến trong từng ngày sống của ta để khám phá được, để cảm nhận được và để tận hưởng được những giá trị và thi vị của nó, thì đến một lúc nào đó, ta sẽ trở nên vô vị với mọi thứ đang đều đặn xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Tới lúc này, khi ta làm việc, ta sẽ hành động giống như một cái máy, một thói quen, một bổn phận mà ta phải làm mà không hề nhìn thấy và cảm nhận được niềm vui khi được phục vụ và yêu thương, và ta cũng chẳng tận hưởng được những niềm vui sáng tạo và niềm vui được cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa. Vậy để sống tinh thần tỉnh thức có khó lắm không? Theo thiền sư Munindra, thì tỉnh thức không phải là điều gì huyền bí, nhưng đó là một trạng thái bình thường mà chúng ta ai cũng có thể thực hiện được bất cứ lúc nào. Vâng, tỉnh thức chỉ là cần ý thức và chú tâm trọn vẹn trong mọi hoàn cảnh, mọi sự việc, và như thế chúng ta có thể khám phá và cảm nếm được tất cả mùi vị của những xoay vần trong cuộc sống thường ngày của ta. Lạy Chúa, xin lấy khỏi mình con quả tim chai đá, và ban cho chúng con một quả tim bằng thịt biết yêu thương, và cũng cho chúng con một tinh thần tỉnh thức
trước sự hiện diện và tình yêu Chúa đã ban cho chúng con qua từng ngày sống và qua toàn thể vũ trụ này. Amen.
Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy thắp đèn sáng với bao điều lành, chờ ngày về nơi cùng mình thiên đàng. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Hãy sống xứng đáng với Cha trên trời, ngày dài trần gian tránh xa tội đời. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến. Đây đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng, vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần. Vì lúc ta không ngờ thì Chúa đến gần.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.